Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Khu vực trung tâm Melbourne Central và sân bay Melbourne bị liệt vào các địa điểm có thể lây nhiễm COVID-19 sau khi một phụ nữ đến thăm Victoria có kết quả dương tính COVID-19 khi người này trở lại Nam Úc. Ba người đàn ông, bao gồm một nhân viên chăm sóc trẻ em, một huấn luyện viên bóng đá nằm trong số 14 nam giới, bị cáo buộc lạm dụng tình dục 46 trẻ em. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, tuyên bố không có gì ngăn cản được ông tiến đến quá trình chuyển giao quyền lực. Và chính quyền Việt Nam chỉ trích Netflix, Apple trốn thuế, vi phạm quy định pháp luật. Và sau đây là bản tin chi tiết. Khu vực trung tâm Melbourne Central và sân bay Melbourne đã bị liệt kê vào các địa điểm có thể bị lây nhiễm COVID-19 sau khi một phụ nữ đã đến thăm tiểu bang Victoria có kết quả dương tính với COVID-19 khi người này trở lại tiểu bang Nam Úc. Sự việc này xảy ra khi Victoria ghi nhận ngày thứ 12 liên tiếp không có ca nhiễm mới hoặc tử vong do coronavirus. Bộ trưởng Y tế Martin Foley cho biết, người phụ nữ này có thể là một trường hợp lây nhiễm virus dai dẳng, bởi vì trước đó người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên, ông nói rằng chính quyền tiểu bang Victoria và Nam Úc đang điều tra thêm chi tiết để chắc chắn nắm được tình hình.
We're asking people who visited Melbourne Central.
Ông Foley nói, chúng tôi đang yêu cầu những người đã đến thăm trung tâm Melbourne Central từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 11, hoặc ở cửa số 4 tại sân bay Melbourne vào ngày 9 tháng 11, từ lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, hãy cảnh giác ngay cả khi có những triệu chứng nhẹ nhất và hãy đi làm xét nghiệm ngay lập tức nếu họ bắt đầu cảm thấy không khỏe. Hãy ở nhà cho đến khi bạn nhận được xác nhận chính thức về kết quả xét nghiệm của mình. Ngày hôm nay, Remembrance Day, ngày tưởng niệm để tri ân những công dân Úc hy sinh với sự kiên cường và bền bỉ, đúng dịp kỷ niệm 102 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Trên khắp đất nước, người dân đứng nghiêm trang lặng im, dành một phút tưởng nhớ vinh danh những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Các sự kiện kỷ niệm đã không thể tổ chức đầy đủ như mọi năm vì ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, buổi lễ tại tượng đài tưởng niệm chiến tranh Úc ở Canberra đã được phát trực tiếp trên truyền hình. Trong bài phát biểu của mình, hạ sĩ Dan Kieran, người đã nhận huân chương thập tự Victoria, đã nói rằng người Úc đã thể hiện lòng dũng cảm trong những thách thức của năm 2020.
That we have persevered through bushfires and coronavirus.
Chúng ta đã kiên trì vượt qua các vụ cháy rừng và coronavirus, cùng nhiều thách thức khác. Đó là điều đáng chú ý. Đất nước của chúng ta đã chiến đấu và đứng lên mỗi khi quyền tự do và lối sống của chúng ta bị đe dọa. Và ngày tưởng niệm, điều quan trọng là chúng ta đến với nhau, dành phút lặng yên, tưởng nhớ và tôn vinh những anh hùng đã góp phần khắc họa nên hình hài đất nước mà chúng ta yêu quý ngày hôm nay. Cũng tại Úc, ba người đàn ông bao gồm một nhân viên chăm sóc trẻ em và một huấn luyện viên bóng đá nằm trong số 14 nam giới bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục 46 trẻ em. Cảnh sát liên bang cho biết họ đã phát hiện ra một đường dây lạm dụng trẻ em, ấu dâm trên mạng, từ đó dẫn đến các vụ bắt giữ ở New South Wales, Queensland và tiểu bang Tây Úc. Cơ quan hữu trách đã cáo buộc những người đàn ông trong đường dây này lạm dụng trẻ em từ 16 tháng tuổi cho đến 15 tuổi, kèm theo đó quay phim và mua bán các phim ảnh về ấu dâm trên mạng. 14 người đàn ông nghi phạm đã phải đối mặt với tổng cộng là 828 cáo buộc khác nhau. Cảnh sát cho biết, 16 trẻ em tại một nhà trẻ ở bên bờ biển phía bắc của tiểu bang New South Wales nằm trong số các nạn nhân của đường dây ấu dâm nghiêm trọng này. Trợ lý cảnh sát Justin Gao đã nói rằng, từ vụ bắt giữ đã chứng kiến những đứa trẻ được cứu thoát khỏi tình trạng bị ngược đãi, lạm dụng đang diễn ra. Các lệnh khám xét và thu thập bằng chứng tại mỗi vụ bắt giữ đã dẫn đến việc làm sáng tỏ một mạng lưới tội phạm. Mỗi lệnh bắt giữ đều dẫn đến việc phát hiện ra thêm nhiều người bị cáo buộc phạm tội hơn và nhiều trẻ em được cứu thoát khỏi tình trạng bị lạm dụng liên tục. Và quý vị hay ai mà quý vị biết cần thông tin hoặc hỗ trợ liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, có thể liên hệ với Brave Hearts theo số 1800 272 831 hoặc Blue Note theo số 1300 657 380. Đến với lĩnh vực y tế, cơ quan quản lý vaccine Úc đã hy vọng sẽ nhanh chóng phê duyệt hai loại vaccine coronavirus vào cuối tháng 1 năm sau. Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết, Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu, gọi tắt là TGA, sẽ tạm thời phê duyệt vaccine của AstraZeneca và Pfizer. Ông Hunt cho biết Úc cũng đã bảo đảm việc vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ đối với vaccine từ Pfizer. Công ty đã tuyên bố loại vaccine của họ có hiệu quả đến 90%. Ông John Skerritt, giám đốc toàn quốc của TGA cho biết cơ quan này sẽ bảo đảm tính hiệu quả và an toàn của vaccine trước khi được phê duyệt, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn chưa chắc chắn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về hiệu quả của những loại vaccine này từng bước một. Chúng tôi vẫn không biết liệu những loại vaccine này có đem lại khả năng miễn nhiễm suốt đời, hay là trong 6 tháng, 12 tháng hay là 5 năm hay không. Không có ai trên thế giới có thể biết được điều đó, và chúng tôi cũng chưa biết là chúng phù hợp với những đối tượng nào. Cũng liên quan tới coronavirus, thì tiểu bang New South Wales đã báo cáo không có trường hợp nhiễm mới coronavirus nào trong ngày thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, tiểu bang Victoria chứng kiến 12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới hay tử vong vì COVID-19. Hiện nay chỉ có 4 trường hợp có đang dương tính với COVID-19 ở tiểu bang Victoria và còn một ca lây nhiễm chưa rõ nguồn gốc. Tới với người thổ dân bản địa Úc, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề người Úc bản địa Ken Wyatt đã bác bỏ lời kêu gọi treo cờ của người thổ dân và người dân các đảo trên eo biển Torres tại Quốc hội. Các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu phản đối một phong trào do người bản địa lãnh đạo nhằm vận động để các lá cờ được treo trong phòng của Thượng viện bên cạnh quốc kỳ Úc. Ông Wyatt đã nói với kênh NITV rằng có nhiều điều còn quan trọng hơn mà người bản địa nên tập trung vào. Chúng ta nên nói về những điều hàng ngày mà chúng ta phải cải thiện cho người dân của mình. Và những điều trái ngược có thể nói lên nhiều điều về lập trường của tôi về nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng hãy thực tế và nhìn vào chất lượng cuộc sống mà người dân chúng ta cần phải đạt được, chứ không phải là những thứ như biểu tượng thế này. Trong một diễn biến liên quan thì thủ hiến New South Wales, bà Gladys Berejiklian đã tham gia kêu gọi thay đổi lời bài hát quốc ca của Úc để thừa nhận lịch sử thổ dân bản địa. Bà Berejiklian đang ủng hộ phong trào thay đổi lời mở đầu của bài quốc ca Úc Advance Australia Fair, cụ thể là đổi câu We are young and free trở thành We are one and free. Bà cho biết lời bài hát trước đây cũng đã từng được thay đổi từ Australia Sons Let Us Rejoice thành Australian Soul Let Us Rejoice, nhằm bao gồm cả phụ nữ trong lời bài hát. Bà thủ hiến cũng nói với ABC rằng đó là một thay đổi nhỏ nhưng thể hiện sự tôn trọng đối với nền văn hóa của thổ dân và cư dân trên eo biển Torres cổ đại. Bà Berejiklian nói, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta công nhận hàng chục ngàn năm lịch sử của những người thuộc quốc gia đầu tiên của chúng ta trên lục địa này. Và điều đó thực sự khiến tôi đau lòng. Và tôi đoán là khi bạn đã trải qua một năm khó khăn như chúng tôi, sự đoàn kết là rất quan trọng. Công nhận tất cả các bộ phận trong xã hội của chúng ta là điều rất quan trọng. Và tôi thông cảm với những người Úc bản địa, những người không cảm thấy bài quốc ca phản ánh được chính họ và lịch sử của họ. Còn về gói hỗ trợ Job Seeker, chính phủ liên bang đã bảo vệ những điều chỉnh của họ về mức hỗ trợ cho đối tượng thất nghiệp nhận gói Job Seeker trong bối cảnh lo ngại nó sẽ tác động tiêu cực hơn đến 1 triệu người Úc thất nghiệp. Khoản hỗ trợ bổ sung trong đại dịch coronavirus Job Seeker sẽ được gia hạn cho đến cuối tháng 3 năm sau 2021. Thế nhưng, khoản thanh toán sẽ giảm bớt $100 cho mỗi 2 tuần kể từ cuối tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Anne Rustin cho biết, chính phủ đang cân bằng giữa việc cung cấp hỗ trợ và khuyến khích mọi người tái gia nhập lực lượng lao động. Bà nói với ABC rằng các ngành như nông nghiệp và du lịch đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân công do thiếu người nộp đơn xin việc. Chúng tôi thực sự muốn khuyến khích người Úc bước vào thị trường lao động, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao mức hỗ trợ từ tháng 1 cho đến tháng 3, với nhận thức rằng thị trường việc làm vẫn còn đang thiếu người. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã gọi việc đối thủ Donald Trump từ chối nhượng bộ trong cuộc bầu cử là một sự xấu hổ. Một số nhà lãnh đạo trên thế giới đã nói chuyện với ông Biden qua điện thoại để chúc mừng ông, trong đó có các nguyên thủ của Vương quốc Anh, Ireland, Đức và Pháp. Hiện nay, ông Trump đã đưa ra nhiều thách thức pháp lý dựa trên những tuyên bố được nói là không có cơ sở về gian lận bầu cử, với sự hậu thuẫn của hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Ông Biden nói rằng không có gì ngăn cản chính quyền của ông tiến đến quá trình chuyển giao quyền lực.
I think it will not
Tôi nghĩ nó sẽ không giúp ích gì cho di sản của Tổng thống. Tôi biết từ các cuộc thảo luận của tôi với các nhà lãnh đạo nước ngoài cho đến lúc này, rằng họ hy vọng những thể chế dân chủ của Hoa Kỳ một lần nữa được coi là mạnh mẽ và trường tồn. Và bây giờ là tin Việt Nam. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 10 tháng 11 đã cáo buộc các công ty truyền hình trực tuyến nước ngoài như là Netflix và Apple trốn tránh trách nhiệm đóng thuế và nói rằng điều này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng cho các công ty trong nước, theo tin của Reuters. Theo tính toán của Bộ Thông tin và Truyền thông, với khoảng 1 triệu thuê bao, các công ty truyền thông nước ngoài có doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, tức là khoảng trên 43 triệu USD, thế nhưng lại chưa bao giờ nộp thuế tại Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu tại phiên chất vấn các thành viên chính phủ như sau. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới thì không đóng thuế, không luật pháp. Đây là sự cạnh tranh không cân bằng. Ông này cũng nói thêm rằng Netflix có nhiều nội dung vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, điện ảnh, trẻ em. Cụ thể, phản ánh sai trái lịch sử như loạt phim về chiến tranh Việt Nam, xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như phim Madam Secretary, có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm, v.v. Và cho tới lúc này, Netflix vẫn chưa hồi đáp những yêu cầu bình luận của Reuters về những phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 73.05 xu Mỹ và 16.883 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 12 tháng 11 tại Perth, trời có chút mây, 10 đến 22 độ. Adelaide đôi khi có mưa, 14-20. Melbourne sáng sớm có thể có dông, 18 đến 24 độ. Hobart trời mưa, 18-26. Ở Canberra trời mưa có thể có dông, 14 đến 24. Wollongong trời mưa, 17-25. Ở Sydney trời có thể mưa, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 26. Newcastle trời mây rải rác, 16-29. Tại Brisbane trời nắng, 17-28. Cairns có một chút mây, 21 đến 31 độ. Và tại Darwin trời có thể có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 27, cao nhất 35.